他就是如果你的孩子他的孩子有他就是他的孩子有的就是他的孩子有的就是他的孩子有的就是他的孩子有的就是他的孩子有的就是他的孩子有的就是他的孩子有的就是他的孩子有的就是他的孩子有的就是他的孩子有的就是vì lẽ đó cho nên hôm nay chúng ta mới kính thờ ngài coi như là một đấng cha chung, một vị thầy sáng suốt chung. Chứ nếu trong lúc đó mà ngài không có nghĩ như thế, ngài chỉ nói ở ta thì đâu vậy là nước của ngài. Quan trọng đó là của ngài từ bây giờ nhiều lắm là những đứa nó kính thờ ngài. Đó. Thật ra chúng ta hiểu cái đó được rồi phải phát cái tâm mạnh mẽ để mà làm Phật sự. Một người như một. 10 người như 100 người như 1000 người như 1 thì biến cả cái thế giới ta bà này trở thành thực lạc và tầm dần cái chuyện này. Còn ngược lại không có như thế thì nó tu nhiều lắm rồi cũng hưởng được phước nặng nhỏ như mấy lúc cái tu giảng đó, hưởng được phước ta không có sự thành dần mình chết theo cái này qua cái kia ở cái kia qua cái nào không có bị khởi động. Cho nên mình phải có cái chí trong mạng rồi bây giờ đọc bài mới của chị xem. Đọc lượt thôi chứ bị gì cái bài này đã giảng nhiều lắm rồi, bây giờ đọc lượt lại thôi. Đọc tới đâu cái gì hiểu tới đó chứ cái gì đâu. 16 vị vương tử hiểu rồi nè. Và để tiêu biểu cho cái gì? Trở thành các bậc sa môn. Sa môn hiểu không? Sa môn tất nhiên là không thầy cũng là vương cửa. Môn là cửa.
Sa môn là từ phố.
Sao bên trong này nó có bậc tam môn nữa không nhỉ?
Tam môn là thực phẩm.
La Manera. Nó ngon ngặt vô nè. Dạ cha
môn là thực phẩm rồi. Là thực phẩm.
Tiếng Hán gọi là Samanera Samon. Người Trung Hoa dịch lại là tức thế nhiễm như từ tế chúng sanh giả dứt cái nhiễm trong đời không theo cái nhiễm ô trong đời để mà cứu giúp chúng sanh thì cái đấy gọi là sa môn. Thấy chưa? Thì nó như thế này nè, sa di á nó còn kém hơn sa môn, mà tùy theo á là đã trên sa môn, cho nên sa môn nằm như khoảng giữa. Có gì sa di bồ tát, mấy vị này là thọ sa di bồ tát này. Thành ra chưa phải là tùy theo. Nhớ cái sử mình học nè, cái bài mình học nè. Cho nên cái chữ Samanara dịch tới là giúp cái việc ác, làm cái việc lành, giúp cái nhiễm trong thế gian này để mà cứu giúp chúng sanh. Cho nên gọi nó là sa môn. Người ta hỏi sao gọi là sa môn vậy? Tôi không nói không tự nhiên từ ông sa môn là sao ông? Tôi đọc trong sách tôi biết cái chữ sa môn là gì hết. Xong rồi chắc rõ tao nghe. Chứ lẽ nó ở cái sa môn mà chắc ông thầy ông đứng người cửa hay không? Nhân là cửa mà dám lên nhận ra mình nhìn một bí thì không biết nói sao đó. Nó sa môn là cái trong mặt áo tay sao là ông đứng người cửa ông ngó. Xong mà không hiểu vậy rồi. Nhiều khi ta hỏi không biết gì đó thấy môn là cửa chắc đúng rồi. Chắc ông mặt áo tay sao là ông đứng người cửa ông ngó ra nó vô. Thành ra cái danh từ trong đạo mình phải học cho nó chính đó, ví dụ như thế đó. Thì đó cái chữ phạn gọi là Samanera, rồi người ta mới dịch lại âm cái chữ Sambon là dịch âm từ cái chữ từ tức là dịch từ là lành. Từ là chứ là trước cái việc ác làm cái việc lành cho nên gọi là tức từ. Rồi người ta viết thêm giải thêm cho mình một câu đó là tức thế nhiễm như từ tế chúng sanh giả, giúp cái nhiễm ô trong đời để mà cứu giúp từ tế là cứu cứu chúng sanh nhà, cho nên gọi là sám hối
đó.
Tức là từ cái chủ tạng đó. Và long trọng tuyên bố rằng nhờ pháp luân, tức là nhờ cái sự chuyển pháp luân đó, quý vị thấy không, tu hành mà thành Phật được cũng nhờ cái vấn đề chuyển pháp luân. Bởi vì chuyển pháp luân cho tâm mình sáng, tâm người sáng đó. Tức là đạt ma chakra được giảng giải bởi Đức Phật, ngài giảng giải ra rồi các vị này mới chuyển pháp luân, vô số người trở thành sinh văn, nhưng chính họ có mục đích cao hơn và muốn đạt thành bậc chánh giác, nghĩa là chứng tới quả vị sinh văn. Người ta cho cái chuyện nó thường, bây giờ phải làm sao để mà đoạn cho được cái bậc chánh giác, tức là bậc Phật tam giác tam bút đa. Theo cái chữ ca tam giác y cà rết a ca tam giác là tam hiệu đó, tam bút đa là tam bồ đề. Và vì thế đặc biệt dành riêng lợi ích cho họ, Đức Phật đã giảng kinh Đại Phương Quảng. Thường thường là đâu quý vị mà thấy cái kinh Đại Phương Quảng đó, nhớ không? Tức là Mahavaipuniya Sutranta, Sutranta, tức là Đại Phương Quảng. Mà kinh Đại Phương Quảng này nó cũng nằm ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, được gọi là Diệu Pháp Liên Hoa, Tathama Buddha Dita, chứa đựng diệu lý sâu xa, cái diệu lý sâu xa lắm, giải không hết. Ví dụ như giảng cho quý vị đây là chỉ giảng một phần nhỏ nào thôi, chứ không có hết đâu, nhiều lắm. Giáo hóa cho các vị Bồ Tát, cái giáo lý cao xa này là để giáo hóa cho các vị Bồ Tát chứ không phải thường. Các vị ấy được thọ ký đồng lưu niệm và đã tuyên dương diệu pháp hiện tại cho vô số trời người. Lúc trong lúc đó thuyết pháp như thế này là độ không biết bao nhiêu. Trời đây là những người có căn tánh cao, giàu có, sang trọng. À, trời đó tôi nhớ. Chứ đừng mình đừng có nghĩ là trời là phải ông nào ông bay có ai cái cánh ra đi hay không, bay như thế đâu. Trời là những người hưởng phước nhiều. Trời đó có mấy người đó sang trọng quá trời. Với mục đích này các vị Bồ Tát đã được tán thán, các vị Bồ Tát đã được Phật tán thán bảo Đức Phật. Lúc bây giờ các vị ấy đã khuyến khích các vị thuộc Tinh Văn Thừa, Độc Giác Thừa và Bồ Tát Thừa phải hết lòng thâm tín khế kinh. Thâm tín tức là hồi nãy tôi nói chánh tín đó, thâm tín này có nghĩa như là chánh tín vậy đó. Phải chánh tín là cái kinh mà đúng chân lý học sự thật, gọi là khế. Khế kinh là khế lý, khế cơ. Cái kinh nào, bộ kinh nào mà nói đúng chân lý học cái trình độ bất cứ thời gian nào thì gọi đó là kinh từ tiên khảo của Phật nói ra. Còn nếu bộ kinh nào mà nói không có cái khế lý khế cơ, không có đúng chân lý của Phật căn cơ thì kinh đó không phải là Phật nói. Luôn luôn là ở trong kinh điển có những cái con đó. Do đó cho nên người học đạo tới nơi tới chốn rồi đọc qua cái biết kinh này dịch lại từ Đức Phật nói hay là không phải từ Đức Phật nói, nó biết liền, chứ là ngụy tạo kinh điển. Còn cái kinh mà từ Đức Phật nói rồi ngài An An ngài tiếp đọc lại lại là khác. Ví dụ như bây giờ chúng tôi hay là những vị nào khác học đạo rồi quá đạo rồi lo công việc đạo cũng có thể đặt ra kinh khác như thế, nhưng mà không bằng Phật. Người ta kêu là ngụy tạo kinh điển. Cái kinh điển này mà do sau này tạo ra chứ không phải là do Đức Phật. Nhưng mà các bộ kinh nào mà Đức Phật nói á, thì đọc cái hiểu vậy. Cái đoạn nào mà sau này thêm đọc mình cũng hiểu. Chứ biết cái này thêm trên ý cánh Phật là bao giờ chúng tôi nói là cái đó mà tìm trong góc độ này, trong thế giới này không phải là tìm dễ đâu. Tìm một người, hai người chứ không có tìm dễ đâu. Mà kể cả cái góc độ mình kinh điển nữa, những cái này nó không phải là dễ, là khó lắm. Còn những vị mà có thể ở cái chương sao đọc dễ hay là cứ theo chữ đo đọc là dễ. Những vị mà có thể đọc qua một cái tập kinh không bỏ dấu, không đánh, không phân, không lên mà cái chỗ nào trúng, cái chỗ nào sai thì càng nặng. Cũng như trong cái sự phản mà chưa nói là để ngoài cái sự học tập tới nơi tới chỗ mình còn phải tu, nó mới phát huệ, mà phát huệ mới hiểu được cái chuyện đó. Không phải ai cũng làm được cái chuyện đó. Tất cả ở chỗ nào, tất cả 16 vị sa môn ở trên đó thế giới sau cùng trở thành các bậc chánh giác, tức là hoàn toàn giác ngộ chân chánh á.
thường chủ tọa qua khắp 16 quốc độ, nghĩa là ngài sanh ở trong 16 Phật độ đó, Phật độ à, tức là cái thọ nước của mẫu Đức Phật. Chẳng hạn như Đức Thích Ca chỉ có một thế giới Ta Bà này, ngài chỉ có một phần ngàn thôi, còn 16 thế giới nữa. Vị thứ 16 trong số ấy là Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, và Phật độ của ngài là thế giới Ta Bà, thế giới mình được ở đây. À, là quốc độ của ngài đó, chỉ là một ở trong 15 cái quốc độ khác. Vô lượng chúng sanh trong đó có 16 vị vương tử sa môn được ân huệ hưởng thọ giáo pháp và được tái sanh trong thời của Đức Thích Ca Mâu Ni, để trong lúc đó cũng được tái sanh để mà trở hóa làm tỳ kheo, để cho trong lúc đó làm tỳ kheo tu chứng giác ngộ thinh văn ở vị Nam Hư Thế. Các vị Phật tu đã tu là xuất trần thượng sĩ rồi, thì cái vấn đề sanh tử, tử sanh của các ngài không được thành vấn đề. Người đời mà chưa có giải thoát được, một khi mà sanh tử là bị ràng buộc, bị khi là nghiệp nó khiển điểm. Nhưng mà các vị Bồ Tát khi mà đã diệt trừ được phiền não vô minh rồi đó, thì cái vấn đề sanh tử đối với các ngài cũng chẳng vấn đề. Đúng là đi chợ cũng như đi chợ, đi được về rồi đi nó không thả, không có ai ràng buộc, không có ai bắt buộc, không có đâm nhiễm, thay tiền như không, thay sắc như không, thay danh vọng địa vị, mà chỉ một lòng độ sanh đó. Cho nên những cái chỗ đó mình hiểu qua thì biết, thì các ngài không phải là khó khăn một cái khi mà chẳng hạn như các ngài nghe Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời, nghe Đức Di Lặc ra đời, các ngài xuống có thể là tái sanh để mà trợ hóa nghĩa là trợ lực cái vấn đề giáo hóa cho các vị chánh chỉ là thì 16 vị vương tử này. Hơn nữa các tỳ kheo này còn tham dự vào hàng sinh văn sáng suốt giác ngộ khi Đức Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn tập kinh luật luận lo giáo hóa. Và các vị ấy chuyển sanh trong các thế giới khác ở nhiều phương trời này, phương trời kia. Cho nên mình học tới cái chỗ này, hiểu tới cái chỗ này rồi, mình nhìn qua các đạo khác, mình không có cái gì kỳ thị. Ví dụ như Đức Chúa, ví dụ như Phạm Thiên, ví dụ như Đức Bà, nhiều khi cũng là cái hiện thân của các vị Bồ Tát, các vị La Hơn, các vị Đức Chúa. Tại mình không có cái gì ngại hết trọi trên hết. Còn nếu mà mình chưa hiểu cái lý này đó, nhiều khi cho nên là đạo tôi khác, đạo tôi mặc đồ khác, đạo mặc đồ khác, đạo tôi có đốt nhang, có cúng chè, xong đạo mình thắng, gây nhầm, dùng ở từ nói là mặc là mặc bề. Chứ sự thật không, cái lối các ngài ra đời á, độ sanh phải hợp với quốc độ, phải hợp với phong thổ. Mà cũng vì vậy cho nên khi mà mình được một cái sự hiểu biết sâu rộng là mình cũng rất kỳ thị. Mà khi mình không kỳ thị, mình gặp một người gọi là, đây là tôi nói gọi là cho không phải, gọi là đạo khác đâu với mình, không có gì kỳ thị hết. Ví dụ như chúng tôi cái lúc mà sống ở bên Ấn Độ, khi thì ở chung với các chị kêu là Bà Lâm Môn, mấy ông đặt sạch số mọi người này, nhưng mà ở như thế, thỉnh thoảng cũng đi tới các thờ, gặp các ông cha cũng nói chuyện, lâu lâu cũng đi tới cái đạo gọi là đạo sen đó. Cái đạo lõa thể nó cũng quay, không có gì gọi là chướng ngại hết rồi. Thành ra tại vì ở trong tâm của mình nhất thiết ghi tâm đạo mà, ở tâm mình nên tôi chướng ngại gì, không phải là đạo của tôi, nhưng đạo khác thành mặt cái chỗ đó chứ có gì là hết đâu. Khi mà cái điển lực của mình nó yên vui sáng lòa ra, nó chiếu tới họ là sẽ không thảm gì. Do đó cho nên mình vô trong một cái nhà thờ, dầu là mình Phật tử đã thọ giới pháp rồi, mình cũng phải tôn kính. Trước hết là vô đứng ngay thẳng coi như là mình chào. Nếu mà mình chưa có giác ngộ hơn những vị trên đó, trên bàn á, chứ không phải là trên chỗ phía trước mình đâu, thì mình phải chào. Chứ không phải vô đứng ở trong khoa rồi mà đậu nón mà nó đi dùng dùng mà nó là phải đạo tôi rồi, tôi đã khác. Cũng là cái đánh đổi cái tư chất là nó đã trên đó, nó không quan được rồi. Vì thế cho nên cái lúc tôi còn ở nhà, nó như các nhà thờ hay là các dòng, nhất là dòng cúng thế đó, thỉnh thoảng cứ lâu lâu mời được tăng giảng dòng cúng thế giáo, hỏi quý vị muốn giảng đề tài gì ở đằng đó, cho quý vị tăng giảng nhưng rất nghĩa là cái điểm nào mình thấy mà so sánh được thì mình so sánh, chỗ nào chẳng hạn như dự án cây tịnh trong đạo Phật thì bên kia không có cái cây, nghĩa là cử những cái gì đó thì bên đây mình dẫn cái cây của đạo Phật, cây của đạo Phật là như thế nào, tịnh của đạo Phật như thế nào, còn bên kia người ta cũng có tịnh, cái chỗ nơi người ta tịnh một tinh vi lắm nha, không có cho người thế gian vô đó, không phải thường đâu. Thì mình hiểu như thế, cái sự đông tay hay là cái sự phong tục tập quán nó có cái sự sai khác, nhưng mà cái sự tu nó không có cái gì đâu khác, đều mình mang cái dòng máu Á Đông, mang cái dòng máu Việt Nam, dĩ nhiên là mình phải có những cái gì của tổ tiên ông bà cha mẹ mình truyền thống lại, mình phải theo, mình phải tìm ra cái yếu sáng đó, chứ còn mình tìm thì khác, người mà tìm thì là lợi nhất, không có gì hay hết. Thì ở đây mình thấy nè, chỗ nào đâu, sự nghiệp niết bàn của Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ là một phương tiện để huấn luyện cho chư đại đức tăng với mục đích phổ thông, và để nói lên chỉ là một niết bàn và một thừa mà không hai không ba, nghĩa là cuối cùng là chỉ có một. Cũng như vậy, cái vấn đề tu tập ở giữa thế gian này, dù có chia ra đạo này đạo kia, tôn giáo này tôn giáo nọ, màu sắc, là bởi vì đó là nó tùy theo cái sự nhu cầu của mẫu địa phương mẫu nơi mà các ngài phân thân để mà đổ đời. Thì trong cái sự đổ đời nó có theo trình độ, trình độ thấp thì các ngài đổ thấp, trình độ cao các ngài đổ cao, đừng nói đâu xa như Đức Phật. Khi ngài thành đạo rồi, trình độ của dân ống lúc đó nó thấp quá, cho nên ngài chỉ nói chuyện thường. Nhưng mà cái khi ngài nhập nước bàn sau 200 mấy chục năm rồi, trình độ của người Ấn có một thời cũng lên hết sức cao, có các vị Bồ Tát tái sanh như ngài Nagaruna, ngài Asagusa, các ngài đó, tức là Mã Minh, Lâm Thọ, Vô Thức Thế Tâm, các ngài hiện ra, các ngài nói rất cái giáo pháp nó sáng hơn là giáo pháp Đức Phật hồi xưa. Có nhiều người nói tại sao mình đọc những cái quyển kinh Phật nói ra ngày hôm nay là viết tập lại, rồi tập một cái tập sách của ngài Mã Minh, ngài Lâm Thọ, tập cái sách là nó sáng, là nó chiếu ra trong kinh sách Phật, sao mình thấy không có nói gì cao hết, đã nhiều người không biết không hiểu đó. Khi nói chuyện từ Phật xong, cái trình độ xong xong, nếu mà mấy ông này cái sự thật không phải như vậy, cái nhu cầu, ví dụ như bây giờ cái lớp người ta hiểu chỉ có tới cái mức độ tiểu học thôi, mình đem cái trình độ đại học đi dẫn vui, nó giảng cũng vô ích nữa, giảng nhiều khi họ không thể nghe, nó tầm ông nói bậy, thành ra ông nói gì mà cuộc kỳ quá này, cái gì mà nó có những cái công thức của này, công thức của kia, là ông nói thành lập hải nói hết sức thật. Tụi nó một ví dụ, đây là nói cái ví dụ nãy tôi nói rồi, đã cho luận giải sự chân thật ở trên, nghĩa là để mà luận giải ra cái điểm chân thật mà giảng ở trên từ trước cái điều này. Hướng dẫn viên là một người đưa được một số lữ hành, một số khách lữ hành tới bảo sở, bảo sở tiếng Phạn gọi là Ratna Vipa, Vipa. Qua một khu rừng rộng lớn minh mông, nói khu rừng cái sự thực ra là một cái vùng hết sức bao la. Các du khách cảm thấy mỏi mệt trong khi phải xuyên qua khu rừng và muốn rút lui trở về nhà họ, mà thấy thật khó quá, thật tự mình. Lúc bấy giờ hướng dẫn viên tạo lập ít đồ đạc như trong một thành phố quận lỵ, cận khu rừng và phương tiện bảo du khách tạm nghỉ ở đó, quân sự kêu là quá thành đó, quá ra một cái thành trì đó, để họ ăn uống lấy lại năng lực sức khỏe. Khi hướng dẫn viên quan sát du khách lấy lại sức khỏe với sự đầy đủ nghị lực trong người họ, thấy chưa, người ta, ông ta làm cho quá thành ấy tan biến và nói thẳng với du khách rằng hãy tiếp tục lên đường vì họ chưa đến bảo sở, nghĩa là chưa, chỗ này mới tạm thì chưa phải là cái chỗ mình đi lấy của báo, đoạt của báo, chứ bảo sở nó phải dưới cái vực sở vượt qua là chưa. Giống như người hướng dẫn Đức Phật đã chỉ giáo cho các vị tinh văn qua một phương tiện quá thành, các vị tinh văn là hớn á, phương tiện quá thành, hữu di nếp bàn, vô di nếp bàn, đó là phương tiện quá thành đó, trong đó thì đâu. Ngài đã phát minh hai cảnh giới nếp bàn cho các vị tinh văn la hớn và đọc giác bích chi. Đó chưa phải nếp bàn tối hậu, chưa phải nếp bàn tối hậu, và vì thế cho nên các hàng tinh văn
chưa đạt được sự thành công về trí tuệ của Như Lai, và các vị ấy phải gắng sức đạt đến bảo sở, tức là tới cái chỗ gọi là tới nơi tới chốn thôi. Thấy chưa? Lúc bây giờ Đức Bạc và Phạm, Bạc và Phạm là
Đức
Phật, cũng gọi là bà và bà. Là Việt Âm á, chứ không phải bà và bà là nói từ tiếng Việt Nam mình không có được. Nhưng mà đây là Việt Âm, có nhiều cái tiếng Việt Âm không có phải là Việt nghĩa. Tiếng Phạn gọi là Bhagava, phải dịch là Bhagava, tức là bà và bà. Nghĩa là Thế Tôn được trong thế gian tôn kính là. Người nào mà được trong thế gian tôn kính lên thì gọi đó là Bhagava, tức là Thế Tôn. Muốn tuyên lại nghĩa tên đầy đủ hơn nên nói một bài kệ rằng tên bà nghe tha đại thông trí thánh Phật đạo đạo tràng mười kiếp thật là uy nghiêm đào lầm khắp chúng mong tin qua thông nhạc tàu ý trong niềm thông quan. Ngài nói rằng có Đức Phật hiểu là đại thông trí thánh. Đức Phật đã ngồi trong chốn đạo tràng tới mười kiếp lên được mà cũng mười kiếp, nghĩa là như thế này nè. Tôi đọc ở dưới là quý vị nghe đi, cái bị gì bị sơ trí tánh thiếu phân hạn đi đạo tràng đó. Mình có bồ đề đạo tràng hay là pháp hậu đạo tràng hay là đạo tràng, mình phải hiểu cái nghĩa chữ đạo tràng là gì. Thanh tịnh đạo tràng, pháp hậu đạo tràng, vân vân, thì đây người ta giải chữ đạo tràng rõ ràng cho mình. Đạo tràng cái chữ Phạn là Bồ Đề Ki Mandala. Bồ Đề Ki là giác ngộ, Mandala tức là một cái chỗ mà coi như cái kiểu cái rải hoa, rải dầu thơm vậy đó. Mandala có nghĩa như thế, cái chỗ đó trong sạch, nó có hoa thơm mở lại. Thì Bồ Đề đạo tràng là gì? Là cái nơi làm cho người ta giác ngộ, cái nơi đó nó có văn, có hoa, có nó đủ thứ trong đó, đó gọi là đạo tràng. Trong đây gọi là Bồ Đề Đạo Tràng, chỗ Đức Phật thành đạo, bây giờ người ta gọi là Bồ Đề Đạo Tràng. Quý vị đi chiêm bái tới Bồ Đề Đạo Tràng là chỗ đó. Bồ Đề Đạo Tràng là gì? Là nơi học đạo. Như ví dụ như bây giờ chỗ mình nghe giảng này cũng gọi là đạo tràng hết thưa. Bởi vì cái nơi để làm cho mình sáng suốt, cái nơi để làm cho mình càng ngày càng hết sức là cái gì đó, sẽ có hào quang. Đó. Mình tu thì nó có hào quang, cái sẽ mà. Không phải bây giờ mình có, bây giờ mình để điện, cái điện lắc lên, bây giờ mình hả? Đó. Hả? Thì điện. Một lần. Để cũng đầu chút. Là nơi học đạo, hành đạo, thấy chưa? Học đạo, hành đạo, thuyết đạo và hóa đạo, bốn cái chỗ đó gọi là đạo tràng. Chỗ mình đi học đạo, cái chỗ mà học đạo đó là một nè. Chỗ mình hành đạo, hành đạo tức là làm công việc mà cũng là đạo tràng. Chỗ thuyết đạo để nói ra chân lý cũng là đạo tràng, thuyết là nói, giảng thuyết nói ra cái chân lý. Và hóa đạo thì bốn chỗ đó. Kinh Di Ma Cập nói, Kinh Di Ma Cập ở trong bộ Kinh Di Ma Cập nói như thế này nè: chỗ an tịnh tu học gọi là đạo tràng, thiếu chữ tràng nên mình bắt đầu từ chữ tràng đó, gọi là đạo. Bây giờ biết chữ tràng phết, không có đạo lực đâu, đạo tràng phết lắm. Biết lên lại là tên khác của pháp tòa, chữ đạo tràng cũng gọi cái tên khác của pháp tòa, lại là tên khác của pháp tòa phết. Như là từ bi đạo tràng, như là từ bi đạo tràng phết, thủy lục đạo tràng vân vân. Đó, cái chuyện này là có sao cái thủy thì cái lục, tại chưa bây giờ giải thích lại được. Chỗ an tịnh tu học gọi là đạo tràng, ví dụ cái chỗ mà thanh tịnh mình tu học như thế này đàng hoàng thì gọi đó là đạo tràng. Hay là cái tên khác cũng gọi là pháp tòa. Cái tòa, cái chỗ đó để giảng pháp tòa là một cái chỗ vừa cao vừa rộng, gọi là pháp tòa. Thì pháp tòa cũng gọi là đạo tràng, cũng như mà tập mà nói đó. Như là từ bi đạo tràng là một chỗ, cái chỗ lập cái đạo tràng để mà thực hành cái hạnh từ bi. Hay là thủy lục đạo tràng, tất nhiên là lập những cái đạo tràng để mà độ cho những người ở dưới, những cái kẻ ở trên bờ là lục lục quân á, những người ở dưới nước là thủy, đúng là đạo tràng. Ví dụ như hồi xưa có nhiều, không phải xưa đâu, gần đây không phải xưa lắm đâu, người ta có lâu lâu á, rồi người ta kêu là làm thử một cứu vớt chúng sanh đó, người ta làm một cái chiếc thuyền, ở trên đó tụng kinh lễ bái cầu rồi cũng cúng tiên thủy lục, người ta đi từ sông này qua sông kia, nhất là cái chỗ mà thường chết bóc đắc thì tử đó, đó kêu là thủy lục. Đó là cái chỗ đó cũng gọi là đạo tràng, trên trên cái nghĩa chữ đạo tràng nó rộng lắm. Nói tóm lại chỗ nào quá độ chúng sanh, cho chúng sanh đi lên, cái chỗ đó chúng ta mọi điều là đạo tràng. Nhớ vậy. Rồi. À, đạo tràng mời kiếp thuật là quy nguyên. Cái chỗ này phải giảng ra trong đâu quý vị như tại sao mà đọc trong 10 kiếp thì ngọt không nổi. Chẳng như thế này. Khi Đức Thích Ca tiền thân của Ngài có một lúc Ngài ở trong thập lục vương tử, Ngài nói lên cái điều kiện của Phật Đại Thông Chí Thắng Như Lai, thì Ngài Đại Thông Chí Thắng Như Lai khi còn làm quốc vương vừa phát tâm tu hành này, mới phát rộng lòng thương, chưa có cái gì đặc biệt, mới thấy ánh sáng thôi. Nhưng mà bây giờ muốn phát huy cái ánh sáng đó tới nơi tới chốn là Ngài phải ngồi yên tĩnh như thế này trong một thời gian lâu xa, mà thời gian lâu xa đó có thể là nó chuyển được nhiều lần, mỗi một lần chuyển hướng như thế người ta gọi là một kiếp, chuyển đến một lần gọi là một kiếp. Ví dụ như mà cái lúc mà Ngài cái trí của Ngài được sáng á, Ngài chứng được sơ địa Bồ Tát, ví dụ như thế. Thì trong khi Ngài tịnh tu như thế này, khi mà cái trí của Ngài nó sáng lòa từ cái sơ địa Ngài lên nhị địa Bồ Tát, từ nhị địa Ngài lên để tam địa Bồ Tát, địa là điệu vị, là cái cũng như cái chỗ mà để chứng vậy đó, lên tới Phật.
Thì cái con bột sau nó bay được, nó đặt cái gì chậm 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 chậm, nó rẽ nó không được, nó cứ gì từng chụp 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 chụp
chụp chụp chụp chụp chụp chụp chụp chụp chụp chụp chụp chụp chụp chụp chụp chụp chụp chụp chụp chụp chụp chụp
không với nó cho nó bay nữa. Cái bữa trước ở đây ăn đồ cũng điện nữa là nó xong nó giải thoát con bay hơn, còn bữa nay nó mệt. Ông kia ông thắng ông lại số lại mạng nữa thôi. Tin ngài đừng có thôi lên cái bàn trưởng thôi lên cũng chết. Con ráng con ăn nó đi xong. Cái cánh trước là mẹ nó con tội đó thôi, xin lỗi mẹ sắp ấu. Thì tao cũng mức độ đó thì anh. Còn nước chưa, nước chưa tao cũng mức độ đó thì người tu đừng có nói gì sao mà. Anh mới được siêu thoát, hiểu không? Cái đó phải hiểu. Thành ra trong lúc đó là người ta không còn nghĩ đâu là phước, đâu là tội, đâu là chúng sanh, đâu còn nữa. Cái danh từ đó người ta thoát ngoài. Vì thế cho nên khi mà mình còn nằm trong danh từ tiếp đế thật diễn nhân viên Bồ Tát được rồi, mình thấp. Nhưng mà nói cái lý cao siêu như vậy đó phải tới mức độ này. Khoảng mình tới chưa? Mình không cứu được, mình không con nào mình cứ niệm 100 câu dẫn xong nó không ra nổi, nó báo mình nằm tối thấy nó chìm bao, nó thấy nó báo mình nữa, nó nghĩa là nó thì chưa hàng hàng hay là tiền chưa thành đó. Cũng như bữa trước tôi nói với quý vị đó, ngày đơn hà đó chưa mặc phật lạnh quá rồi, ngày nói không không có gì xử rồi lên trên trong chùa coi cũng có gì không. Nhưng mà lại thì sự ông bên ông chứng nói là con chứng cử là đốt cái con vậy. Nó còn nữa đấy, chùa còn nữa. Nó giờ không có. Mai mấy đồ chân đồ mỏ con chứng đốt cái con. Còn nữa đó. Bây giờ nói tới là mình sợ tội rồi, thành ra mình đâu dám nói. Còn các ngài như như mất động, các ngài bây giờ không có gì nữa hết. Đó kêu là siêu xuất tam giới. Còn mình thì chưa chứng cử. Mà cái lý đạo nó cao tới chỗ đó đó. Cái lý của đạo Phật cao tới chỗ đó chứ không phải như thế này đâu. Lý thoát ra cũng tới chỗ đó, nhưng mà chúng tôi chỉ nhắn nhẽo thứ dạng trong tương đối của quý vị hiểu là từ cái này rồi biết đâu có người gì chưa thoát ra cái tư nhắn nó cao, nếu nó cao là phải cái trình độ thì nó cao đó. Đó không? Nó đã hiểu thôi, chứ không phải nó về nó hiểu cứ một câu tiền, một câu tiền thôi rồi đấy. Có một ngày chứ là một cái tình cho nên cũng được một cái tình biết rồi. Rồi trần tự Phật chết trong vườn ba căn rồi á, 600 muôn ức thanh văn đôi tam vương tử tâm hằng khắp nơi, đôi tám tức là 28 là cúi đầu lại đóng từ bị cho con sáu pháp trong khi con về. Sáu pháp là tất nhiên là sáu pháp là mặt lục độ đó, nghĩa là khi mà con trở về với đạo, con sẽ thành thành lục độ vô thứ thì giáo nhẫn nhục sinh tấm trường định trí huệ. Mà lục độ mà tới cái chỗ ba la mật thì cái lý như tôi nói hồi nãy đó, tới cái chỗ ba la mật là tới cái lý mà tôi vừa nói đó. Còn bây giờ chẳng hạn mình có cái lý mà mình chưa có ba la mật được, chứ đúng là phải chứ là Dana Paramita là bố thứ ba la mật, rồi Sila Paramita thì giới ba la mật, Sankhi Paramita tức là nhẫn nhục ba la mật, rồi gì nữa, Viriya Paramita tức tinh tấn ba la mật. Tinh tấn mà tới cái chỗ không thấy mình tinh tấn, không thấy mình còn cái mức độ nào tinh tấn nữa, coi lúc nào giờ phút nào cũng như giờ phút nấy, đó cái mức độ. Thì cha con sáu pháp trong khi con rồi con về đây là khi con hướng về với cái Buddha Vika, cái gì pháp đương ra. Chúng sinh thoát khỏi đường mê, thoát ra diệu lý một bờ tiến lên, lũ kiếp tu tập tạo nên tương dương trở hóa, không quên chính mình. Con này cũng tới người thế thẳng, cái lý thẳng đây. Chúng sinh thoát khỏi đường mê thì được rồi, nhờ thuyết pháp cho nên chúng sinh thoát khỏi đường dương, thì phải được cái đường mê dần dần. Chú ý nhìn màu trong kinh pháp ra, thì theo đó từ trùng tự một bề là trùng tự một chiều một lớn lên, dễ hiểu rồi. Lũ kiếp là sao? Nhiều cái lưỡi ta có nghĩa là trần chóc, nó chóc trần nó như lúc hai kia là nhiều kiếp, là nghĩa đen nó nhiều kiếp. Nhiều kiếp tu tập tạo nên, nhờ cái sự tu tập nó nhiều kiếp rồi, cái một kiếp nó tạo nên. Cái kiếp như tôi nói hồi nãy cho phải cái kiếp, định nó hiểu như chúng ta thừa hiểu, để cho quý vị giữa tinh tấn. Ví dụ như là hôm tháng trước, quý Phật tử thấy là mình không có khác hoặc là mình tinh tấn. Nhưng mà tháng này mình thấy mình khác, tâm giống mình tinh tấn lạ hơn tháng trước, đó là chuyển qua được một sự kiếp. Tự kiếp á, còn ở trong kiếp cái đại kiếp khác. Cái đại kiếp là ví dụ như thế này nè, mình đương ở trong thế gian như thế này, phát tâm mạnh mẽ vô chùa 24 tiếng đồng hồ tập tu, tức như là bắt đầu thành, cũng đó là chuyển qua một cái đại kiếp. Tập thở khổ hạnh ở trong chùa ở thế nào phải mặc đồ lãi vô này, rồi phải ăn một bữa này, rồi phải tụng kinh niệm Phật, mà đại khái như thế, chứ là tập cái hạnh xuất gia, cái đó cũng là chuyển qua một cái kiếp. Như thế đó, lũy kiếp tu tập tạo nên, rồi mình nhiều lần như thế để mình tu tập rồi tạo nên tuyên dương trở hóa, nghĩa là đem chánh pháp ra để mà giúp cho đạo. Trở hóa đây là giúp đỡ cái sự giáo hóa cho một vị nào, ví dụ như ở trong pháp hội đạo tràng này, quý vị hiểu biết, quý vị học khá, quý vị ra giúp đỡ cho những người khác, tất nhiên là quý vị trở hóa cho Phật sự ở đây, ở tại xứ này. Cũng là tự quá nghĩa là như thế, là mình giúp đỡ, mình giáo hóa cho người khác. Không được, không quên chính mình, bởi vì mỗi người, mỗi chính mình đều có bộ phận, ai cũng có bộ phận gọi là Phật tử, gọi là hướng về nền đạo giải thoát, là đều có bộ phận tự quá. Chứ đừng có nói ở chuyện đó là mấy vị nào chính yếu mới tự quá, chứ mình không lâu lâu tới lần mình không có tự quá, thì cũng đừng nói như thế. Ai cũng có bộ phận tự quá. Bài thứ 7 còn nhiều hơn. Đã hết rồi, hôm nay con giữ lưới chưa mới tới nè. Mỗi người soi thấu chân linh đây tức là chỉ là linh tánh á, linh tánh cho mỗi người à. Ngộ đạo chứng quả tâm tình thảnh thơ, thần thông tự tại đời đời sa di 16 không rời đổ sanh. 16 vị sa di không bao giờ mà nghĩ cái vấn đề xa lìa cái sự đổ sanh. Cho nên do mình cũng là tâm niệm mình phải nghĩ giờ là mình còn, quý vị còn đương sống trong thế gian, nhưng mà nghĩ mình phải làm lợi cái chúng sanh bằng cách này, bằng cách khác, phát tâm mạnh mẽ nó lên đi. Đó. Phương tiện độ thoát hàm linh, sai gì hiểu nghĩa rồi ha, bữa trước giảng rồi, tâm môn giảng nãy rồi nè, sai gì giảng bữa trước rồi, còn nếu mà không hiểu thì đừng hỏi. Đó, hiểu xong là phương tiện độ thoát hàm linh là chúng sanh đó, đi vào đường hiểm tâm tình tái thế, nghĩa là quả ta bà này đó, đi vào trong cái thế giới ta bà ngủ được các thế đều tâm tình càng ngày nó càng tê tái khổ não cho cái an vui ở thế. Cái hồi tuổi mình nhỏ thì còn hồn nhiên chưa biết cái gì đó, thấy cuộc đời chưa, nhưng mà hãy khi vừa trưởng thành nghĩa là biết đi vào đời một bước là thấy cái khổ, đi về đời một bước thì thấy cái khổ mình. Dù là có tiền của độc trùng ác thú gôn ghê ở cảnh ta bà, tập trung nó cũng ghê lắm, nội tâm trong thân mình là cũng nhiều rồi. Ở tầm ngoài cái nghiệp trước đã đủ di trùng của mẹ rồi, đã thối di trùng của mẹ. Mình chờ thằng này mình hiểu cái là nó. Tôi đã mệt lắm, vốn ghê lắm, không phải thường đâu. Hơn 500 dặm một bề hiểm nguy, tức là chỉ cái gì tới bọn sợ. Bây giờ có vị đại bi, đại bi tức là chỉ vị đại đạo sư á, thông thạo tất cả đường đi lối về, biết đi thế nào, biết về thế nào cho an toàn. Thấu rõ tâm niệm ê chề, ngài hiểu tâm niệm của ai ê chề, của khách lữ hành, chúng sanh, của bao lữ khách muốn về đường xưa. Tôi đỡ thấy sao nó khó sợ. Anh chạy khó quá, tôi bụng loạn là tôi chở đũa đi. Chở về đường xưa là nghĩa vậy đó. Thấy tinh tấn lên tu năm rồi tới đường khác. Sao mình thấy nó cũng đường nó thấy nó. Trở lại đường xưa là như thế đó. Cái nghĩa mà cái này nó quá thành này cũng còn có cái nghĩa đó nữa đó. Cái nghĩa mà tu gọi là thấu chí. Cho nên không dám nói như là nói xa hay là nói cao hay là nói hạt xương tiện. Chính như trước pháp đó cũng vậy. Hay là nói nhiều cái xương tiện. Cho người nghĩ tới, nói tới chùa nó giảng chùa. Tôi cầu mong phải sao lo hầu. Nhưng mà chúng tôi cũng phải là giờ Phật không được, ta cũng lấy lực cho con, lấy các con nào của tôi chịu cũng đánh đàng hoàng coi. Cái sự đắc toàn đó là tôi chẳng phải là giả. Nhưng là bởi vì cái tâm niệm của vị đó toàn đương trong việc đó thành thải diễn nguyện độ sơn. Trước khi cái tâm niệm thoát ngoài cái sự sợ sệt đó rồi á, tại vì đương sợ, mà trong cái đương sợ mà mình nó không chùa tôi theo chánh pháp không có mấy cái chuyện là hồi tổ tôi cũng chưa nhiều cái đặt á, tôi bị ra bỏ đi rồi không thôi được, tôi ta được thôi. Không này không biết chuyện rồi, không được học cái kiểu đó nữa. Anh cả một vấn đề trong cái trường nó biết chuyện đó là gì, không phải Phật nói ra, nhưng mà cái đương tượng độ. Quá thành quyết định xin thưa, quá thành là nó ở đây là một cái quá thành. Sang nghiêm nhà cửa cho vừa lòng nhân, nữa là đó thấy chưa, nữa là cho vừa lòng của mọi người mọi giới. Đây lòng nhân là lòng của mọi giới mọi người, những vị đang đi cho con được hiển phải nói cũng vừa được rồi. Bữa nay năm nay đang tính đi cho khỏi có cái sao nặng, còn làm vừa tung cái sự Phật nói gì là mình niệm một câu Phật cái gì cũng được. Không có gì niệm một bài chú kia ta cái gì làm cũng có lầu có cát có sân có ao pháp bảo có phòng nhà xa, đó là chỉ cho cái thế giới mà cái thế giới có đầy bảo vật đó. Pháp bảo hiểu rồi, tin nhân lưu đó. Đây là phương tiện hóa ra, miễn sao nữ khách âu ca tiến hành, sau khi nghĩ rồi phải tiến đi tới một cách hăng hái. Âu ca là hăng hái, không còn có cái gì do dự, quyết định đi tới. Đạo sư giải thích đành hả chị đề hả? Giải thích đành, nghĩa là đành đó. Tạm thời ta nghĩ để thanh liên đài, tạm thời để mà nghĩ quá thành đó là nghĩ rồi để thanh lên một cái liên đài đây là trở về với cái Buddha Dika, trở về với cái bậc liên hoa của mình. Liên đài là cái đài chân trắng của mình. Rồi, nhớ vậy đó. Bảo trợ gốc rau thứ hai, cầu thành đạo quả, phải khai đường này, phải khai đường đó để tới đạo quả. Một nhà xung hợp vui vầy, chính nhất thiết trí để đầy vĩnh thân. Khi mà đoạt được nhất thiết trí rồi á, thì cho mọi người đi một. Không còn ai mê mũi, không còn ai cái sự mà tiền hỗn hết, diệu lý này. Còn mấy phút nữa thôi. Đức Đại Phân nghe được cái này giảng hồi nãy vừa gốc rau bữa trước cũng như bữa nay rồi, bây giờ nghe đâu là hiểu đó nè. Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai xuất hiện độ sanh Phật là nhiều kiếp xa xưa không tính lường được. Ngài là nhân vật tượng trưng hơn là lịch sử. Đó là tượng trưng không? Tượng trưng trưng là cái bản chứng của con người, đó phải là lịch sử như Đức Thích Ca. Đại Thông Chí Thắng là trí tuệ thù thắng thông suốt rộng lớn bao la, gọi là Đại Thông Chí Thắng là cái đó ai cũng có, mình có, mình có người có. Đây cho ta thấy chỗ trụng tâm của Phật là nhân cách quá về bản thể, bản tâm của mỗi người. Nhớ đây là cho ta thấy chỗ trụng tâm của Phật là nhân cách quá về bản tâm của con người. Đại thông trí thắng là nhân cách quá cái bản tâm của con người, không phải chỉ có Đức Phật mà các thầy đâu. Giữ lý những màu là vậy đó.
Người nào cũng có chân tâm đại phong trí thắng giống nhau. Ai còn bị vọng tưởng mê lầm thì gọi là chúng sanh. Ngược lại nếu vọng tưởng chấm dứt thì tấm đại thông chứng thắng hiện đại.
Đó chưa? Bây giờ mình bằng ngày không có gì phải giảng nữa hết.
Chúng ta muốn tấm đại thông chứng thắng hiện đại phải gia công tấm hạnh tu tập.
Gia công tức là phải là liên tục đó. Gia công đó phải là chấm hẳn đi tới luôn, không sờn lòng nản chí, không có chứ là thấu chí, thấu tâm là vậy đó.
Phải tham thiền, quán tưởng, phải diệt hết các mê lầm độc ác vân vân. Muốn cho được đại thông chứng thắng Như Lai hiện là phải diệt hai cái tâm, không phải chỉ hành đạo, không phải chỉ hành đạo sơ sàng, không phải sơ đâu, phải tổng thời chứ chỉ còn sau nói đại thông chứng thắng hiện không có đâu, lâu lắm rồi đi vọng tánh ấy lưu lộ, không phải hành đạo sơ sơ mà được đâu. Ta phải liên tục tu tập đại dẫn mảnh, nhớ cái chữ đại dẫn mảnh và đại dẫn mảnh. Chính ý này mà trong kinh đã nói Phật đại thông chứng thắng vào thiền định đến 10 triệu kiếp đó. Ngài vào thiền định 10 triệu kiếp nghĩa là vậy đó, chuyển từ cái kiếp này qua kiếp kia, từ cái chứng rắn này qua cái chứng rắn kia, từ cái dẫn mảnh này qua cái dẫn mảnh kia, không thấy rằng kêu là thấu tâm. Nhờ gạn lọc phiền não dài hạn mới đạt đến đại thông giác ngộ hoàn toàn chứng thành Phật quả. Khi đại thông trí thắng chưa đi tu, đây là nói sử theo sử chút để mà hợp lý. Ý nói lúc tâm ta chưa phát hiện các điều thiện, thấy chưa? Lúc mà mình chưa có phát hiện các điều thiện, chưa quy y, chưa gọi là hướng về chánh pháp á, bây giờ có 16 lúc đó, bây giờ là lúc đó là có 16 vương tử. Chỗ này diệu lý chỉ cho ta thấy ý nghĩa của 16 kỳ kiến. Chị em nãy giảng rồi đó. 16 thứ nhận xét chung của chung mẫu chúng ta khi chưa giác ngộ, chưa giải thoát thì sẽ bị 16 cái đó đó. Phật tha vua chuyển luân là tiêu biểu cho tâm vương chúng ta, các vương tử và quần thần là tiêu biểu cho tâm sở cetasika. Một khi tâm vương thanh tịnh thì tâm sở cũng thanh tịnh. Cha đi tư thì con phải hướng theo chánh đạo chuyển đi. Nếu là con hiếu, còn con bắt hiếu của người thì cái chuyện mình không có tính vô đây được. Chứ nếu con có hiếu cái đạo thì con cha đi tu là con phải làm sao? Được. Từ những cái người bắt hiếu chỉ tử thì cái chuyện đó miễn bàn. Cũng có một số nghĩa là cha thành tâm đi tu nhưng mà con ở nhà nó không có tu hành thì cũng có. Nhưng mà đó là cái chuyện mình không bàn được. Hoặc đại thông trí thắng nói pháp khổ tập diệt đạo 12 nhân duyên nữa. Sau tuần trước kinh diệu pháp liên hoa, đây là tượng trưng cho việc thứ lớp tu tập của mỗi người. Thấy chưa? Mình phải tu tập. Đầu tiên mình nhận chân tứ đế làm sao, nhận tâm thành Phật, thập diệu nhân duyên làm sao, mình học nhân tâm rồi đó. Bây giờ mình phải nghe diệu pháp liên hoa. Sau khi nghe hết cái bộ diệu pháp liên hoa nên mình thanh thoát. Ngon lắm. Thì cũng phải làm sao mà tiến lên cho người ta có đó là trước tiên ha. Từ hiểu biết chân chánh phải lưu thức từ tâm ta. Đó, cái đó là cái chánh, nó phải lưu thức từ tâm mình. Đừng có kể ai bên ngoài cho mình phải lưu thức từ tâm mình. Với diệu lý này, trong kinh đã nói rằng đại thông trí thắng Như Lai thuyết pháp về sau thay sự hiểu biết từ tâm bằng sự Phật hành trong giác ngộ. Ý chính của kinh nói 16 vị tha di đại Phật tuyên dương với sự dụng ý các tánh tình của chân tâm. Dụng ý tha di mà tuyên dương như thế là dụng ý, nghĩa là Phật hành ở trong chân tâm đã được thay đổi theo đường lối giác ngộ và giải thoát qua lời nói.